Tối hôm nay chúng ta sẽ học trong lời của Chúa được ghi lại trong sách Ma-thi-ơ chương thứ 21. Xin mọi người chúng ta mở ra Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương thứ 21. Và trong những tuần vừa qua chúng ta đã nói về vấn đề là làm sao để chúng ta trò chuyện với con cái của chúng ta, cũng như nói về vấn đề cái sử dụng roi vọt như thế nào. Hai cái điều này đó nó dựa vào những cái điều mà đã có trước đây. Đó là những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã dùng để Ngài đã tạo dựng sẵn, Ngài đã thiết kế, Ngài đã đặt sẵn ở trong con người của con cái chúng ta và mỗi chúng ta nữa. Và cái đó chúng ta gọi là lương tâm. Cái điều mà chúng ta sửa dạy con cái hay là chúng ta kỷ luật con cái của chúng ta đó, nó phải đúng vào cái điểm mà đánh động cái lương tâm của con cái mình. Đức Chúa Trời ban cho con cái chúng ta có cái khả năng suy luận để nó phân biệt được giữa cái đúng và cái sai. Roma chương 2 câu 15 là câu kinh thánh mà Phaolô dùng để cho chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài đã ghi khắc luật pháp của Ngài trong lòng của chúng ta. Cái việc mà Chúa ban cho con người có cái lương tâm đó, để rồi nó kết hợp với lại cái sự sửa dạy cũng như cái sự kỷ luật của chúng ta. Cái việc mà sự sửa dạy, sự kỷ luật của chúng ta đó, đối với con cái của chúng ta đó, là cái việc mà nó tác động, nó đánh động tới cái lương tâm của chúng. Luận về cái việc mà chúng ta chia sẻ về Chúa, chia sẻ đức tin của chúng ta cho những người khác đó, thực ra chúng ta có thể dựa vào cái lương tâm là cái điều mà Chúa đã khắc ghi, luật pháp của Chúa đã khắc ghi trong lòng của con người rồi. Cho nên thực ra con người không cần thiết là cho tới khi họ tin Chúa họ mới nhận ra được cái việc là giết người là sai. Cái điều mà chúng ta cần phải luôn luôn suy nghĩ tới đó ấy là cái việc mà tất cả mọi cái việc chúng ta sửa dạy con cái của chúng ta hay là những hành động của chúng ta đó, nó đều chúng ta là những gì mà chúng ta làm đó là chúng ta làm chứng cho con cái của chúng ta về những hành động hay là những việc chúng ta làm. Những gì mà Đấng Christ đã làm trên đời sống chúng ta, nó có quan trọng hay là không quan trọng đối với chúng ta hay không? Những gì mà Chúa tiếp tục làm trên đời sống chúng ta đó, nó có quan trọng hay là không quan trọng đối với chúng ta? Cũng vậy, đối với lời của Chúa, chúng ta cũng cho chúng thấy rằng có quan trọng hay là không quan trọng đối với chúng ta. Và những điều đó đó, nó ảnh hưởng nhiều tới đời sống của chúng ta hàng ngày hay là không có ảnh hưởng gì cả. Những cái lời chứng của chúng ta đó, đối với những điều thực tế đó là cho chúng ta thấy được. Và rồi những điều đó đó, con cái chúng ta nó được lớn lên nó ảnh hưởng như thế nào. Rồi khi mà chúng ta nghĩ về việc mà chúng ta phải là một cái người là làm chứng, là một nhân chứng cho con cái của chúng ta mỗi ngày đó. Những cái vấn đề gì trong lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta đó mà chúng ta cần phải giải quyết, để rồi chúng ta đừng có là một cái người để làm chứng dối cho đối với những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Và khi mà chúng ta nghĩ tới cái lương tâm của con gái chúng ta đó, chúng ta phải cẩn thận để làm sao cho con gái của mình đó, đừng cho nó bị cứng lòng. Chúng ta phải nên lưu ý rằng những cái lời nói của chúng ta khi mà nói chuyện với con gái của chúng ta đó, thì nếu như những lời nói của chúng ta mà có bao gồm lời của Chúa trong đó, đó thì nó sẽ có năng quyền hơn. Bởi vì lời của Chúa trong Hebrew chương 4 câu 12 cho biết rằng lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Đó là lý do vì sao mà tôi muốn đem cái phần Matthew chương thứ 21 ra làm cái nền tảng để mà tôi chia sẻ, để cho chúng ta thấy được cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dùng cái lương tâm của con người để cho họ thấy rằng họ có thể nhận định được cái điều đúng điều sai qua cái buổi nói chuyện của Ngài đối với những người trong phần Kinh Thánh này. Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh trong Matthew chương thứ 21 bắt đầu từ câu 23 tới câu 46. Xin mọi người bắt đầu đọc dùm cho phần đầu từ câu 23 cho tới câu 27. Matthew chương 21 từ câu 23 đến 27. Xin mọi người đọc dùm cho phần Kinh Thánh này.
Cô xin phép đọc nha.
Chào mời cô.
Thẩm quyền của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu vào đền thờ. Lúc Ngài đang giảng dạy, các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng đến hỏi: ông lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này và ai cho ông quyền ấy? Đức Giê-xu đáp: ta cũng sẽ hỏi các ông một câu. Nếu các ông trả lời được, ta sẽ cho các ông biết ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này. Phép bắt tên của dân từ đâu mà đến? Từ trời hay từ người? Họ thảo luận với nhau: nếu chúng ta nói từ trời, ông ấy sẽ bảo mình: vậy sao các người không tin dân? Nếu nói từ loài người thì sợ dân chúng, vì ai cũng cho rằng dân là một vị tiên tri. Vì thế họ trả lời: chúng tôi không biết. Đức Giê-xu đáp: ta cũng không nói cho các ông biết ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này.
Dạ, cảm ơn cô. Ở đây phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy Đức Giê-xu Ngài đang nói chuyện với các thầy tế lễ và các trưởng lão, và trong câu 25 Ngài hỏi họ rằng báp têm của dân đến từ đâu, từ trời hay là từ loài người. Ở đây Đức Giê-xu Ngài đã hỏi họ một câu hỏi trực tiếp như vậy, rất là rõ ràng, và bây giờ họ chắc chắn là họ biết câu trả lời nhưng mà họ lại không muốn trả lời. Ở đây họ biết cái câu trả lời nhưng mà họ lại không muốn trả lời theo cái câu trả lời đúng, mà cái câu trả lời của họ lại dựa vào cái việc mà họ thảo luận với nhau để làm sao để có câu trả lời đây.
Em đọc.
Hay đọc, xin nhớ mở loa ra giùm. Mời Tuấn.
Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Người cha đến nói với đứa thứ nhất: con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé. Đứa con đáp: con không đi đâu. Nhưng sau nó nói nó, nhưng sau đó nó đổi ý và đi. Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Đứa con ấy trả lời: thưa cha, con sẽ ra làm việc. Nhưng rồi nó không đi. Vậy ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha? Họ đáp: đứa thứ nhất. Đức Chúa Giê-xu nói với họ: quả thật, ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì răng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông. Và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.
À, cảm ơn em. Trong câu 31, khi mà Chúa hỏi họ một cái câu hỏi rất là thẳng thừng ở đây là: trong hai người con trai đó, người nào làm theo ý cha? Ở đây, ý Chúa Giê-xu muốn hỏi họ điều gì? Cái điều mà Chúa muốn hỏi họ ở đây đó là để rồi Ngài muốn họ phải làm một cái sự nhận xét mà dựa trên cái đạo đức mà họ có thể biết được, dựa trên cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu vừa kể về hai người con trai này. Ở đây Đức Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta thấy được rằng con người có thể dùng cái lương tâm của họ để rồi có thể biết những cái nhận định đạo đức đúng sai như thế nào để rồi có thể phân biệt được. Và khi Chúa Giê-xu, khi những người Pharisee này họ trả lời Chúa Giê-xu đó, họ trả lời đúng. Nhưng mà cái điều mà họ không nhận ra ấy là khi mà họ đã trả lời như vậy đó thì có ngay lúc đó đó họ đã tuyên bố rằng họ là những người đã phạm lỗi trong vấn đề này. Và đó là lý do vì sao mà trước khi Chúa bắt đầu cái câu chuyện này đó, thì Ngài lại đem cái câu chuyện về Giăng Baptist để Ngài hỏi họ trước. Chúa Giê-xu nói với họ rằng các ngươi biết rằng cái sự giảng dạy của Giăng đó là phải đến từ trời, nhưng mà các ngươi đã không muốn công nhận điều đó, cho nên bởi vì cái sự kiêu ngạo của các ngươi mà các ngươi không muốn ăn năn. Họ nói rằng á, trong khi những Chúa Giê-xu nói rằng trong khi họ không chịu ăn năn thì những cái người mà thu thuế và những cái mại dâm thì lại tin và ăn năn, trong khi họ thì họ lại không. Khi mà Chúa hỏi họ chứ cái người nào làm theo ý cha, ở đây Chúa muốn nói rằng những người thu thuế, những người gái mại dâm đó là những người mà các ngươi coi thường, những người các ngươi khinh dễ đó, các ngươi ghét đó, là những người mà đã nghe và đã tin, hay là chính các ngươi là những người hiểu biết điều đó nhưng mà lại từ chối, khước từ, không muốn tin. Có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta có thể nói tới trong câu chuyện này, nhưng mà chúng ta sẽ không nói tới những chi tiết đó, mà chúng ta chỉ đề cập tới chuyện Đức Chúa Giêsu Ngài đã dùng tới cái lương tâm mà Đức Chúa Trời đã phú cho mỗi người đó, để rồi dựa vào đó mà mỗi người phải có thể biết được những cái nhận định nào dựa vào cái đạo đức mà họ có thể có khả năng để suy luận được. Xin mời mọi người đọc tiếp dùm cho cái phần còn lại của câu chuyện này, từ câu 33 cho tới câu 46.
Em đọc nhé. Hãy nghe một ẩn dụ khác. Có một người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một tháp canh và cho những kẻ trồng nho thuê, rồi qua xứ khác. Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ đến với những kẻ trồng nho để thu hoa lợi. Nhưng chúng bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai các đầy tớ khác, đông hơn trước, thì chúng vẫn đối xử với họ như vậy. Cuối cùng, người chủ sai chính con trai mình đến với chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ kính nể con ta. Nhưng khi những kẻ trồng nho thấy người con trai ấy thì nói với nhau: đây là đứa con thừa kế, nào chúng ta hãy giết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi chủ vườn nho đến sẽ xử bọn trồng nho đấy như thế nào? Họ trả lời: chủ sẽ giết chết bọn gian ác ấy một cách thê thảm và cho những người trồng nho khác thuê, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ. Đức Chúa Giêsu phán với họ: các ngươi chưa bao giờ đọc lời này trong Kinh Thánh sao? Hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Đây là việc Chúa làm, và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta. Vậy nên ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cắt khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. Kẻ nào ngã trên đá này sẽ bị dập nát, còn đá ấy rơi nằm nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy. Các thầy tế lễ và người Pharisee nghe những câu ẩn dụ này thì nhận biết Ngài đang nói về mình. Họ tìm cách bắt Ngài nhưng lại sợ dân chúng, vì mọi người đều nhìn nhận Ngài là một đấng tiên tri.
Cảm ơn em. Thật là một cái câu chuyện mà rất là thẳng thừng mà Chúa Giêsu Ngài đã nói cho người Pharisee ở đây, đúng không? Một lần nữa, Chúa Giêsu dùng cái khả năng để họ nhận biết cái sự phán đoán đạo đức đúng hay sai dựa vào lương tâm của họ bằng việc Ngài kể câu chuyện này. Rồi Ngài nói, rồi bây giờ đó, các ngươi, theo các ngươi nghĩ đó, thì cái câu chuyện này sẽ nên được tiếp diễn như thế nào? Như vậy, một lần nữa, Đức Chúa Giêsu Ngài lại muốn cho họ phải nói ra những gì đó mà đến từ bằng cái lời nói của họ. Một lần nữa, những câu trả lời mà họ trả lời cho Chúa Giêsu là câu trả lời đúng, và chính Chúa Giêsu Ngài đã dùng cái câu trả lời của họ nói đó để rồi kết án họ. Trong câu chuyện này đó, Chúa Giêsu đã dùng chính lời của họ để mà chống lại họ, thì những cái ví dụ mà Chúa Giêsu nói đó, thì chúng ta biết ở đây ai là Chúa Giêsu trong câu chuyện này, và những người Pharisee là ai trong câu chuyện này. Chúa Giêsu là ai và những người Pharisee là ai?
Chúa Giêsu có phải là người con trai bị vứt ra ngoài vườn nho và giết đi?
Còn người Pharisee là ai?
Có lẽ là người thuê vườn nho.
Đúng vậy, người con trai trong này là nói về Chúa Giêsu, và những cái người thuê vườn nho gian ác là những người mà giết con trai đó, là người Pharisee. Dĩ nhiên cái người cha ở trong cái câu chuyện này là Đức Chúa Trời. Họ đã không biết rằng Đức Chúa Giêsu đang sẽ sắp dùng chính lời của họ để mà chống lại họ. Khi mà Chúa Giêsu hỏi những cái người Pharisee đó như vậy thì người chủ này sẽ làm thế nào, thì họ trả lời rằng chủ sẽ giết bọn gian ác ấy một cách thê thảm và cho những người trồng nho khác thuê, và những người đó sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ. Như vậy thì những người trồng nho khác ở đây đó là ai vậy? Đây là một câu hỏi thêm.
Theo em là dân ngoại.
Câu trả lời của Linh đúng. Tuy nhiên đó, cái nhân vật ở đây á, mình có thể biết được là qua nhiều những cái câu chuyện á, Chúa Giêsu ngày đã đề cập tới. Và cô Wendy nói rằng những người mà trồng nho khác ở đây đó là những người mà thu thuế và những người gái mại dâm mà Chúa đã nói trong câu chuyện trên. Những người thu thuế và gái mại dâm là những người mà bị người Pharisee coi thường đó, lại là những người mà đã tin Chúa và được Chúa cứu. Và đây là những người mà được gọi là những người trồng nho khác đây. Tôi muốn đi qua những câu chuyện này để cho mọi người thấy Đức Chúa Giêsu, cái cách mà Ngài đã dùng cái lương tâm của con người để mà Ngài nói chuyện với người Pharisee là như thế nào. Cái điều đáng buồn là những người Pharisee họ vẫn cứ miệt mài trong sự không tin của họ. Và ngay cả đối với cái sự không tin của họ, nhưng mà họ vẫn có thể cho những cái câu trả lời đúng. Tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện. Có một hội thánh nọ, sau cái giờ nhóm thì có một người đến nói chuyện với mục sư trong một tâm trạng rất là khó chịu. Cái lý do là bởi vì trong cái giờ nhóm đó, ông có nhìn thấy một cái cậu con trai nó ăn cắp cái tiền dân ở trong nhà thờ. Mục sư mới nói với lại cái người này rằng tôi đề nghị ông nên tới để nói chuyện với lại cha của cậu bé này, để rồi cậu bé này sẽ được cha dạy dỗ hoặc là hướng dẫn cho đúng lại. Và điều đã xảy ra ấy là một lát sau thì cái người cha cùng với cậu con trai này tới và đề nghị họ muốn nói chuyện với mục sư và nói chuyện riêng với ông. Thì trong khi mà hai cha con nói chuyện riêng với mục sư đó, thì cái cậu bé này mới móc trong túi ra $2 và nói rằng con rất là xin lỗi bởi vì những gì mà con đã làm. Charlie là cái tên của cậu bé đó, và mục sư bắt đầu nói chuyện với cậu bé này. Mục sư nói rằng Charlie, thật là một cái sự nhân từ rất lớn đối với Chúa là Chúa đã cho có người thấy là con đã làm điều đó, để rồi con đã không có phải có thể trốn tránh cái vấn đề này. Ông nói rằng Charlie, tôi rất là mục sư rất là vui khi mà thấy được rằng Đức Chúa Trời đã giúp cho con đó có một, không có làm cho cái tấm lòng của con cứng cỏi hơn khi mà để cho con có người thấy được những gì con làm sai, để rồi con có không có để cái chuyện đó trôi qua. Rồi mục sư lại nói tiếp là Charlie, con có biết rằng cái ân điển của Chúa lớn đối với con là dường nào không? Charlie nhìn vào cặp mắt của mục sư rồi gật đầu. Mục sư nói rằng Charlie, con có biết không, đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu ngài đã đến để rồi ngài cứu chúng ta khỏi cái tội lỗi của chúng ta, là những người mà có cái tấm lòng mà muốn tham lam, muốn ăn cắp. Và có những lúc chúng ta quá can đảm đến nỗi mà chúng ta đã không sợ phạm tội trong việc mà chúng ta lại đánh cắp cái số tiền đã được dâng cho Chúa. Và Đức Chúa Trời ngài đã bày tỏ tình yêu thương rất lớn của ngài trong cái việc mà ngài tha thứ cho những cái cậu con trai gian ác, hoặc là những cái người lớn mà cũng đầy sự gian ác, để rồi ngài biến chúng ta trở thành những người ban cho chứ không phải là những người chỉ nhận lãnh mà thôi. Và lúc này đó thì Charlie bắt đầu khóc nức nở, và là Charlie lại bắt đầu rút trong túi khác một cái số tiền là $20 khác nữa. Cái việc mà Charlie đã bày tỏ cái việc mà mình trả lại một số tiền đầu tiên đó, rồi bắt đầu khóc, rồi bày tỏ cái sự ăn năn hối lỗi của mình, để rồi mong rằng mình có thể mình giữ cái số tiền còn lại. Nhưng mà đã có một điều gì đó đã xảy ra trong Charlie khi mà mục sư nói cho Charlie biết về cái lòng nhân từ thương xót của Chúa đối với những cái người gian ác. Đây không hề là có một cái sự kiện cáo ở đây, bởi vì ông mục sư ông đâu có biết những gì mà Charlie đã làm đâu. Ở đây mình thấy rằng lương tâm của Charlie đã bị đánh động bởi cái phúc âm của Chúa. Đây là điều mà chúng ta phải luôn luôn áp dụng trong cái việc mà chúng ta sửa dạy và kỷ luật con cái chúng ta. Cái trọng tâm của cái điều mà chúng ta nhắm tới đó là làm sao cho con cái của chúng ta đó nó phải dùng cái lương tâm của nó để mà đánh giá những cái điều gì đã xảy ra. Chúng nó phải hiểu được cái sự nhân từ của Chúa là như thế nào và cái sự hy sinh của Chúa Giêsu đã vì chúng nó là ra sao. Để rồi những gì mà chúng ta kỷ luật con cái của chúng ta hay là việc nuôi dạy con cái của chúng ta đó phải được xoay quanh trong cái thập tự giá. Cái điều mà chúng ta cần nhắm tới ấy là chỉ cho con cái chúng ta biết rằng là chúng không có khả năng để mà làm những điều mà Chúa muốn chúng phải làm. Và chúng phải nhận thấy được cái nhu cần của chúng nó đối với nhu cần có đấng cứu thế. Như vậy thì cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là như thế nào đối với chúng ta? Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến sự gì? Ngài mong đợi chúng ta điều gì?
Chúa kêu gọi chúng ta phải trở nên thánh.
Yeah.
Đúng vậy, Chúa kêu gọi chúng ta phải trở nên thánh. Chúa kêu gọi chúng ta đến sự trọn vẹn. Trong tuần qua, ai trong chúng ta là những người đã được trọn vẹn? Hay là ngày hôm nay, bao nhiêu người trọn vẹn ngày hôm nay? Còn trong một tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta có trọn vẹn không? Chúng ta không thể nào chúng ta có thể trọn vẹn được. Chúng ta cần Chúa Giêsu. Và đây là vấn đề mà chúng ta cần phải chuyển tải cho con cái của chúng ta trong việc mà sửa dạy hay là kỷ luật chúng. Chúng ta có những cái cách khác để mà làm và không may là có nhiều phụ huynh lại áp dụng cái phương pháp này. Thực tế cho thấy là cái điều rất là buồn là ngay cả những cha mẹ là những người tin Chúa lại áp dụng cái phương cách này. Ấy là chúng ta hạ cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời xuống để rồi con cái chúng ta nó có thể nó giữ được, nó đạt được cái tiêu chuẩn đó. Bởi vì chúng ta đã nghe quá nhiều về những gì mà thế gian và những cái nhà tâm lý học nổi tiếng đương đại bây giờ đó, hay nói đó, ấy là cái việc mà thánh khiết, cái việc mà trọn vẹn, nó không có quan trọng bằng cái việc mà chúng ta phải tạo cái sự tự tin cho con cái mình. Chính vì vậy mà chúng ta lại hạ thấp đi cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời xuống để rồi làm sao cho con cái mình nó có thể nó giữ được. Như vậy thì cái vấn đề ở chỗ nào khi mà chúng ta làm điều đó? Cái vấn đề sẽ điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta hạ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời xuống để rồi cho con cái mình nó có thể nó giữ được? Như vậy thì nếu như chúng ta hạ cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời xuống để cho con cái mình có thể giữ được đó, thì điều đó chúng ta đã dạy con mình biết rằng nó có thể nó tự lực, có thể nó cố gắng và nó có thể làm được, và như vậy thì nó không cần Chúa Giêsu. Đây là một cái sự những người Pharisee họ rất là giỏi về vấn đề này. Điều họ làm ấy là họ hạ thấp cái luật pháp của Đức Chúa Trời xuống để rồi con người có thể giữ được, để rồi họ cảm nhận được mình cũng tốt đủ. Và dĩ nhiên điều này đối với Đức Chúa Trời là điều không thể chấp nhận được. Và đây là điều thật là khủng khiếp nếu như chúng ta hạ thấp cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời xuống để rồi cho con cái của chúng ta nó có thể nó đạt được cái tiêu chuẩn đó. Tại sao mà cái điều này đó, nó lại khiến cho tất cả những người tin Chúa đó lại muốn làm điều này? Và cái lý do đó là bởi vì cũng giống như những người Do Thái ngày xưa đó, họ rất là tôn trọng, họ rất là khen ngợi những người Pharisee là những người rất là thánh, là những người rất là tuyệt vời. Và chúng ta bị áp lực của những người xung quanh là nếu như con cái của chúng ta đó nó có một cái cách hành xử theo một cái chuẩn mực nào đó đó thì nó là coi là có thể là tốt rồi. Chúng ta hạ tiêu chuẩn Đức Chúa Trời xuống, miễn làm sao cái tiêu chuẩn đó nó vẫn cao hơn là tiêu chuẩn của người bình thường đó. Khi mà con chúng ta đạt được rồi đó thì mọi người sẽ nhìn thấy và khen ngợi con chúng ta là wow, nó có cái cách ứng xử rất là tốt như vậy. Và chúng ta sẽ rất là luôn tìm cách là làm sao để mà ước muốn là có những cái đứa con có những cái cách ứng xử tốt như vậy. Chúng ta đó, khi mà chúng ta hạ cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời xuống đó, chúng ta vẫn có được những đứa con của chúng ta mà có những cái ứng xử tốt. Và đây là thảm họa cho chúng ta khi mà chúng ta tạo nên những cái người Pharisee. Và chúng ta thấy thật là khó khăn, nếu không nói là không thể, khi mà những người đến với Chúa Giêsu mà họ lại nói rằng họ có thể đủ tốt rồi, tự họ có thể tốt đủ để không cần Chúa. Như vậy thì cái điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm ấy là làm cho con cái của mình nó càng gặp khó khăn hơn trong việc nó đến với Chúa Giêsu. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy được cái sự quỷ quyệt của Satan là như thế nào. Chúng ta cứ tưởng rằng nếu mà chúng ta cứ giữ con chúng ta khỏi những cái điều xấu xa, khỏi thế gian này là nó sẽ dễ dàng để nó đến với Chúa Giêsu. Và cái việc mà chúng ta hạ tiêu chuẩn Đức Chúa Trời xuống để cho con cái của chúng ta nó có thể nó nghĩ rằng nó có thể nó có những cái cách ứng xử tốt đó, thì như vậy thì chúng ta đã làm cho lòng của nó cứng cỏi hơn trong cái việc mà nó nghĩ rằng nó cần có Chúa Giêsu. Dĩ nhiên chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải luôn luôn giữ đúng cái chuẩn mực của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta biết được rằng cái điều này là cái điều mà cả con gái chúng ta lẫn chúng ta đều không thể đạt được cái điều đó. Và nếu như chúng ta giữ được điều này đó, thì gần như trong tất cả mỗi lần mà chúng ta kỷ luật hay là sửa dạy con cái chúng ta đều có thể đem phúc âm của Chúa để chia sẻ con cái chúng ta, bởi vì chúng cần có Chúa trong cuộc đời của nó. Như vậy thì cái điều mà chúng ta có thể làm ấy là chúng ta phải đánh động cái lương tâm của con cái chúng ta để rồi cho nó thấy được những gì mà chúng nó cần học hỏi, và chúng ta có thể làm tốt được điều đó, đó khi mà chúng ta đưa ra cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Cũng như cái câu chuyện đó mà chúng ta vừa nghe đó, chúng ta phải cố gắng làm sao để mà làm cho con cái của chúng ta có một tấm lòng mềm mại. Cái việc mà chúng ta dạy dỗ kỷ luật con cái chúng ta, nó phải là chúng ta phải luôn luôn thường xuyên làm và phải luôn luôn kiên định trong cái công việc của mình, để rồi cho con cái chúng ta biết được rằng chúng ta không có thể để cho con cái chúng ta nó dễ dàng nó thoát khỏi những cái việc mà đáng lý ra nó cần phải được sửa dạy và kỷ luật. Bởi vì con cái của chúng ta cũng giống như chúng ta vậy, khi mà nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ qua những cái tội lỗi chúng ta thì những cái điều đó nó sẽ làm cho cái tấm lòng chúng ta càng ngày càng cứng cỏi hơn. Tôi muốn kết thúc cái bài học của tối hôm nay qua lời của Chúa trong Châm Ngôn chương thứ 28 câu 13 và 14, được ghi như sau. Châm Ngôn 28 câu 13 và 14: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Người kính sợ Chúa luôn luôn hưởng phước, còn ai cứng lòng sẽ rơi vào tai họa. Và một chỗ khác nữa trong Ê-phê-sô chương thứ 4 câu 17-19. Ê-phê-sô chương 4, 17-19: vậy trong Chúa, tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. Tâm trí họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, vì sự ngu muội ngự trị trong họ và lòng họ chai cứng. Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế. Tôi muốn mọi người suy nghĩ cái điều này. Ấy là thứ nhất, làm thế nào để chúng ta sử dụng một cái đồng minh mà Đức Chúa Trời đã xây dựng trong mỗi tấm lòng của con cái chúng ta là lương tâm đó. Chúng ta có thể sử dụng nó một cách tốt nhất như thế nào. Và cái điều thứ hai là chúng ta có giữ cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đúng là cái tiêu chuẩn hoàn hảo trong cái việc mà chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta hay không? Mà nếu như câu trả lời là không đó, thì điều gì chúng ta cần phải thay đổi đây? Không biết là ở Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ rất phổ biến là nếu như mà chúng ta cảm thấy có lỗi thì cái đó là cái điều không có tốt. Người ta thường nói rằng ô, bạn không nên cảm thấy mình có lỗi trong vấn đề đó. Thật ra cái điều đó nó là điều đến trực tiếp từ Satan. Bởi vì cái cảm nhận về tội lỗi đó, đó là một cái món quà thật là lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Cái điều đó cho thấy rằng lương tâm của chúng ta nó đang làm việc. Tôi muốn khích lệ mọi người, cũng như là tất cả những cha mẹ ở đây, là chúng ta đừng có tìm cách để đè nén cái lương tâm của con cái mình. Nếu như chúng ta có những đứa con mà nó có những cái lương tâm rất là nhạy bén và nó thường hay dễ cảm thấy có lỗi đó, chúng ta đừng bao giờ nên cười nhạo nó. Ngay cả cái việc mà chúng ta đừng bao giờ nói rằng ồ, tại sao mà lại luôn luôn cảm thấy nhạy bén hoặc con cũng cảm thấy có lỗi trong những cái việc ngớ ngẩn như vậy. Không, chúng ta không có nên mà coi thường những điều đó, mà chúng ta phải nên nghiêm túc trong vấn đề mà khi con cái chúng ta có những cái cảm nhận như vậy. Một câu hỏi kế tiếp nữa tôi muốn hỏi mọi người là khi mà con cái chúng ta nó không vâng lời chúng ta đó, thì chúng nó đó cảm nhận rằng chúng nó đã làm buồn lòng ai? Dĩ nhiên khi con cái chúng ta nó không vâng lời đó, thì nó làm buồn lòng chúng ta một phần nào đó. Tuy nhiên Đức Chúa Trời là đấng mà nó làm buồn lòng hơn hết, và nó phải có trách nhiệm để nó trả lời với Đức Chúa Trời về cái sự không vâng lời của nó.